Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thành ủy Thái Nguyên đã bước đầu sơ kết đánh giá vai trò của trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp tiến tới thực hiện tốt đề án 09 với 100% trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố phải là đảng viên.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên là đảng bộ lớn nhất trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, gồm 76 chi đảng bộ với trên 23.000 đảng viên. Theo thống kê, đến cuối tháng 6 năm 2018, trong tổng số 687 trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố thì có 198 người không phải là đảng viên, chiếm tỷ lệ 29%. Đơn vị có trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên cao nhất là phường Đồng Bẩm với 7 trên 10 xóm, chiếm 70%. Đơn vị có tỷ lệ trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, chiếm tỷ lệ thấp nhất là phường Đồng Quang, chỉ còn 1 tổ trên 18 tổ dân phố.
Thực tế cho thấy, dù không phải là đảng viên, nhưng nhiều trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố có những đóng góp thiết thực cho hoạt động của xóm tổ, góp phần cùng với cấp ủy, cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, được nhân dân tín nhiệm và tin yêu. Tuy nhiên, trong phóng sự này, người viết xin không đề cập đến nội dung trên, mà chỉ đề cập tới vấn đề bất cập khi tổ trưởng dân phố và trưởng xóm không phải là đảng viên. Vậy bất cập của vấn đề này là gì?
Là tổ trưởng mà không phải là đảng viên thì nó có những cái bất lợi. Bất lợi ở chỗ là, thí dụ như là triển khai các nghị quyết từ chi bộ thì không được triển khai sớm. Bởi vì khi mà chi bộ triển khai thì sau đó mới lại phổ biến cho tổ trưởng không phải là đảng viên. Cái thứ hai nữa là tất cả họp bàn để mà triển khai những cái nghị quyết đột xuất rồi là nghị quyết thường kỳ của chi bộ hoặc là từ đảng ủy phường trở xuống đến chi bộ thì bao giờ tổ trưởng cũng bị triển khai chậm trễ.
Nếu là tổ trưởng ở cơ sở không phải đảng viên thì cái tính nhất quán về tư tưởng chính trị theo quan điểm đường lối của đảng là đôi khi khó.
Đối với những cái việc mà triển khai các cái chỉ thị nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước còn có phần nào đó hạn chế, cho nên cái việc tuyên truyền trong nhân dân thì nó chưa được sâu sắc. Cái việc tiếp theo đấy là trong các cuộc họp cấp ủy không có mặt đồng chí tổ trưởng dân phố, do đó việc triển khai các nghị quyết của chi bộ để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương thì cũng rất hạn chế.
Cái khó chính là không phải đảng viên thì nó khó. Tức là có những cái là trong cuộc họp chi bộ bàn về nhiệm vụ, không có đồng chí tổ trưởng đảng viên không đề xuất được những vấn đề để chi bộ quyết. Thế quyết xong rồi là đảng viên trong chi bộ quyết, nghị quyết thôi. Thì đồng chí tổ trưởng có thể là nhất trí cao, có thể không nhất trí. Cho nên là cái cách triển khai là chúng tôi có lúc nó khó khăn thực sự.
Năm 1962, trong một lần về thăm và nói chuyện với nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội, Bác Hồ có nói, cán bộ, đảng viên ở cấp thôn xóm là nền móng và tế bào của đảng. Vì vậy, muốn nhà vững thì móng phải chắc, nên việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở thôn bản là đảng viên là một trong những nhiệm vụ tiên quyết để phát triển đảng. Bà Nguyễn Thị Khánh là tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Phan Đình Phùng nhiều năm liên tục. Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động, bà cũng nhận thức được việc mình không phải là đảng viên sẽ có khó khăn cho hoạt động phát triển của chi bộ tổ. Và bà cũng rất đồng tình với việc trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố phải là đảng viên.
Hiện tại tôi đang làm tổ trưởng, nhưng tôi không phải là đảng viên. Nhưng tôi nghĩ rằng là bây giờ có cái nghị quyết trung ương mới này thì theo tôi thì nên để tổ trưởng dân phố là đảng viên thì nó sẽ thuận hơn. Thứ nhất là triển khai các nghị quyết từ đảng ủy đến chi bộ thì từ chi bộ đến tổ dân phố nó nhanh hơn, kịp thời hơn. Và đồng thời người đảng viên ấy làm tổ trưởng thì sẽ phát huy được cái năng lực và cái tinh thần trách nhiệm nhiều hơn đối với địa phương.
Cũng theo thống kê của Thành ủy Thái Nguyên, với 15 đảng bộ, phường xã có trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, chiếm tỷ lệ cao từ 30% trở lên cho thấy công tác phát triển đảng viên trong quần chúng đạt tỷ lệ thấp hơn so với các xóm tổ có trưởng xóm hoặc tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên từ 30 đến 35%. Xóm Văn Thánh, phường Đồng Bẩm là một ví dụ. đã nhiều năm liên tục, chi bộ xóm không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Nói về thực trạng này, đồng chí Nguyễn Văn Khang, bí thư đảng ủy phường cho biết.
Thực trạng của phường Đồng Bẩm hiện nay thì có 7 ông bà là trưởng thôn ấy, là không phải đảng viên, thì hầu hết là các ông bà cao tuổi hết rồi. Mặc dù người ta cũng thực hiện rất tốt, nhưng mà về cái việc mà tham gia và sinh hoạt của tổ chức đảng ấy, thì người ta không được mặn mà lắm. Nhưng cái việc phối hợp để giới thiệu và tham gia tổ chức đảng, công tác xây dựng đảng và tổ chức đảng để giới thiệu những quần chúng ưu tú ở trong đảng ấy, cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc phối hợp.
Vậy nguyên nhân của thực trạng trên là gì? Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan do lịch sử, đặc điểm tình hình địa phương và thông tư 04 ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trưởng xóm, tổ trưởng dân phố chưa đề cập đến yêu cầu phải là đảng viên. Thành ủy Thái Nguyên cũng đã chỉ ra các nguyên nhân khách quan như thiếu nguồn cán bộ, đảng viên không có uy tín với nhân dân, công tác tuyên truyền còn kém, vân vân. Vậy còn nguyên nhân chủ quan là gì?
Các cấp ủy đảng chưa thật sự coi trọng công tác tuyên truyền, giác ngộ cho quần chúng cũng như đảng viên. Không nói là không hiệu quả nhưng đúng là mờ nhạt, nó hời hợt, nó hình thức chiếu lệ, không khắc sâu vào từng đảng viên cái trọng trách này, và nhân dân thấy cái quan trọng của một người tổ trưởng cơ sở.
Khi đã nghỉ hưu mà về địa phương, nhiều đồng chí còn ngại va chạm, còn né tránh công việc, ngại tiếp xúc với lại cái cộng đồng xã hội. Cũng có những đồng chí đảng viên khi về nghỉ hưu thì vì tuổi còn trẻ cho nên là đi làm kinh tế.
Cái nguyên nhân mà hiện nay còn một cái số không nhỏ các đơn vị cơ sở tổ trưởng không phải đảng viên, thì theo tôi về mặt chủ quan thì người ta cứ cảm thấy là quá trình người ta tham gia công tác, đi bộ đội rồi qua các cuộc chiến tranh, người ta cũng cảm thấy như là sự mệt mỏi, bây giờ về người ta muốn an nhàn, xây dựng gia đình rồi con cháu.
Có thể thấy Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là rất đúng đắn và thiết thực. Bước đầu đã có nhiều địa phương trên cả nước thực hiện có hiệu quả như Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, v.v. Kinh nghiệm và giải pháp được chia sẻ trong quá trình thực hiện chủ yếu phải bắt đầu từ công tác xây dựng đảng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với trách nhiệm của đảng viên. Đây cũng là một trong những giải pháp được Thành ủy Thái Nguyên đưa ra trong kế hoạch số 71 ngày 12 tháng 3 năm 2018 để triển khai thực hiện thắng lợi đề án 09 của Đảng Bộ Tỉnh. Hy vọng với quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án 09 của Đảng Bộ Tỉnh và Nghị quyết 18, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng Bộ Thành phố nói riêng và Đảng Bộ Tỉnh nói chung, với sự đồng thuận cao của đảng viên và quần chúng nhân dân, sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.